cân bằng cuộc sống. Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong đấng Christ Jesus. Philip đoạn 4 câu 19. Tôi biết ơn vì Chúa đã bác bỏ một số lời cầu nguyện của tôi. Ví dụ, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong một gia đình mà cha mẹ cho con cái mọi thứ chúng muốn. Bọn trẻ muốn ăn kem cho bữa tối và đòi mọi thứ ở cửa hàng đồ chơi. Con muốn gì thì cha mẹ đều cho. Những gì cha mẹ đó sẽ nuôi dạy là những đứa trẻ hư hỏng, vô kỷ luật và hiếu động. Và họ sẽ sống trong hối hận vì con cái của họ sẽ không bao giờ rời khỏi nhà. Cha mẹ cần dạy con về tinh thần trách nhiệm, bao gồm cả cách làm việc và tiết kiệm. Chúa biết điều gì tốt cho chúng ta với tư cách là con cái của Ngài. Ngài biết chúng ta cần gì và Ngài cũng biết chúng ta không cần gì. Một cơ đốc nhân có thể cầu nguyện, lạy Chúa, con muốn trở nên giàu có vô cùng. Tôi muốn giàu có như Bill Gates hay Warren Buffett. Hãy cho tôi hàng tỷ đô la. Đối với một số người, thậm chí có thể là hầu hết mọi người, nhận được một số tiền lớn có thể là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với họ. Nó sẽ đi kèm với rất nhiều trách nhiệm cũng như rất nhiều cám dỗ mà họ có thể không phải đối mặt lúc này. Sứ đồ Phao-lô đã viết, Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong đấng Christ Jesus, Philip đoạn 4 câu 19. Hãy lưu ý rằng Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi nhu cầu của chúng ta, không phải tất cả lòng tham của chúng ta, hay thậm chí mọi mong muốn hay ham muốn của chúng ta. Tác giả châm ngôn 30 đã cầu nguyện, xin khiến sự gian ác và lời dối trá cách xa con, đừng để con nghèo khổ hoặc giàu sang, xin cho con lương thực đủ dùng, kẻo khi dư dật, con từ chối Chúa. Mà nói rằng, Đức Giê-hô-va là ai? Hoặc khi con bị nghèo khổ mà đi trộm cắp, và làm ô danh Đức Chúa Trời của con chăng? Câu 8 và 9. Nói cách khác, lạy Chúa, đừng cho con quá nhiều đến nỗi con quên mất Chúa. Nhưng đừng cho con quá ít đến nỗi con cảm thấy Chúa đã quên con. Hãy cho tôi nhiều như Chúa nghĩ là đúng. Con để nó trong tay Chúa. Con chỉ muốn ý muốn của Ngài cho cuộc đời con. Chúng ta có thể trải qua cuộc sống và nói, tôi cần cái này và còn nhu cầu của tôi thì sao? Hoặc chúng ta có thể nói, Chúa đã ban phước cho tôi. Ngài đã cung cấp cho tôi. Tôi đã ăn sáng nay rồi. Tôi có quần áo trên lưng và một mái nhà trên đầu. Tôi có thể làm gì cho người khác? Khi chúng ta bắt đầu nghĩ đến người khác thay vì bản thân mình, một ngày nào đó chúng ta sẽ thức dậy và nhận ra rằng mình đang hạnh phúc. Nhưng đó không phải là kết quả của việc theo đuổi những thứ mà chúng ta nghĩ sẽ thỏa mãn mình. Đúng hơn, nó sẽ là kết quả của việc chúng ta sắp xếp các ưu tiên theo thứ tự. Giá như chúng ta làm mọi việc theo cách của Chúa. Khi đó chúng ta có thể nói, giống như Phao-lô, tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, Philip đoạn 4 câu 12. Nếu chúng ta có cuộc sống cân bằng, chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa sẽ chu cấp.